Sân tại vì người đó không có nói đúng theo cái nhận định của mình. Mà thưa tất cả quý vị, chúng ta nhận định có chân lý chưa? Cái nhận định của chúng ta có chân lý chưa? Đâu có bảo rằng là chân lý mà rồi mình cho nó là đúng, tức là bắt buộc nó phải là đúng rồi, phải là đẹp rồi, chứ không ai nói khác được. Thì như vậy nó mới có sự cãi vã với nhau. Tôi nói thí dụ nhỏ, rồi quý vị nhìn lại ở trong chùa, hai huynh đệ cãi nhau thì cũng chẳng qua là cái nhận định khác thôi. Nhưng tôi thường ví dụ, tôi nói tôi ngồi trên núi ở Trúc Lâm, rồi tôi thấy ở bên hướng nam có cụm mây đen, cái gió thổi đùa qua lá cái mưa tới ào ào. Thì hôm nay tôi thấy như vậy, rồi ngày mai tôi cũng ngồi đó tôi chơi, tôi thấy cụm mây đen, rồi tôi nghĩ rằng thế nào cụm mây đó rồi cũng sẽ mưa tới. Tôi nghĩ như vậy là lấy cái kinh nghiệm hôm qua để tôi đặt lại bữa nay. Mà tôi nói rằng hôm qua thấy cụm mây đen rồi gió thổi rồi mưa tới, hôm nay có cụm mây đen ở hướng đó, gió thổi thế nào cũng mưa. Khi đó đồ đạc hơi ngoài sân, trong nhà hay ở ngoài xào quần áo, thì tôi kêu quý vị phơi đồ phải đem vô để lát nữa có mưa. Tôi kêu như vậy mà nếu người nào không chịu nghe lời tôi có giận không? Thử quý vị ở cái vị trí của tôi có giận không? Chắc dễ giận quá mà. Mình nói trời mưa, mà cái kinh nghiệm hôm qua mình như thấy như vậy, thì bữa nay thấy vậy thì có lẽ là sẽ mưa. Rồi mình kêu đem vô, người ta không đem, cái mình giận la lên. Nhưng một lát rồi cái gió bên phương Bắc nó thổi tạt qua, tạt qua cái hết mưa. Thì lúc đó sao? Mình kêu người ta đem đồ vô, bây giờ không mưa thì có xin lỗi người ta không? Dám xin lỗi không? Chắc không dám đâu, phải không? Lỡ rồi, làm thinh ai, không ai nhắc, không ai kể tới thì thôi, thông qua luôn. Còn nếu mà khi mình kêu đem đồ vô mà ta không nghe lời thì rầy. Là quý vị làm trụ trì, làm tri chúng là hay có cái lỗi đó đó. Cái gì mình thấy kinh nghiệm hôm qua hôm kia nói như vậy, bữa nay bảo làm đúng như cái kinh nghiệm của mình mà ta không làm thì mình liền nổi giận. Nhưng mà ở trên thế gian này mọi sự việc xảy ra nó đều tùy duyên. Cái duyên hôm qua khác vì có gió thuận chiều, còn cái duyên hôm nay khác tuy có chuyển mưa mà gió ngược chiều, phải không? Thì cái mưa nó đã không có rồi. Như vậy thì tất cả cái suy nghĩ của chúng ta nó có đúng chăng đúng một phần thôi, chứ chưa có phải là tuyệt đối. Mà chúng ta khi suy nghĩ cái gì cho là đúng thì lại nghĩ cái đó đúng tuyệt đối, ai làm khác chúng ta thì nổi giận liền. Như vậy thì cái nổi giận đó nó gây ra cái ác khẩu. Ác khẩu tức là nói bậy, nói những lời vô nghĩa khiến cho người ta giận, thì đó là phạm cái lỗi là khẩu hòa vô tránh, mà mình lại khẩu bất hòa thành nó sanh tranh cãi, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu ở chùa điều chúng ta phải nhớ được cái điều đó để sống sao cho cái người đến trong chùa, trong tịnh xá của chúng ta trọn ngày không nghe một tiếng la hét nào hết, thì đó mới là tốt, mới là vui hòa. Còn nếu vào chùa lát nghe cô này la, cô kia cự, vân vân, thì cái đó hòa không? Mà nếu mình không hòa, dạy Phật tử họ sống hòa vui được không? Cho nên Phật bắt buộc chúng ta phải lấy cái quà của mình để làm cái nền tảng rồi dạy mọi người mới được. Đó là tôi nói cái khẩu hòa vô tránh, là chúng ta cứ nghĩ rằng cái nhận định, cái hiểu biết của mình nó có đúng chỉ là phần nào, chứ không bảo là trăm phần đều đúng. Cho nên ai có cãi lại thì chỉ nói rằng à, đây là cái thấy, cái hiểu của tôi nói như thế. Còn anh chị có thể thấy hiểu khác thì cái đó cũng không có lỗi gì. Chờ coi sự việc nó đến đâu, nó ra sao, chứ đừng có vội cãi. Nhiều khi sự việc nó không có đến mà chúng ta cãi lộn trước khi nó đến. Đó, đó là cái điều không có vui, không có tốt ở trong nhà đạo. Đó là cái thứ hai, là khẩu hòa vô tránh. Mà bây giờ quý vị hơi lớn lớn ở trong chùa, xét kỹ lại cái này mình làm được chưa, được chừng bao nhiêu phần. Nếu 100% thì quý vị được chừng nhiêu phần? Chắc chừng 50, thấy không? Nhiều lắm là 60-70 thôi, chứ chưa có trọn vẹn. Bởi vậy nên chúng ta phải tự kiểm rồi tự biết để mà chỉnh lại cái gì chúng ta chưa làm được. Kế đó là ý hòa đồng diệt, là cái ý của chúng ta hòa hợp với nhau, cùng vui vẻ với nhau, hòa vui. Mà muốn hòa vui thì phải làm sao? Phải cố chấp cái ý của mình, hay là phải đừng chấp chặt cái ý? Nếu mình nghĩ cái gì cho cái nghĩ mình là đúng, hay là mình thích cái gì cho cái thích mình là đúng, người khác họ không bằng lòng, họ khuyên, họ ngăn, thì có nổi giận không? Mình thích cái đó mà họ lại không có làm, không có giúp cho mình được thành công, mà họ còn ngăn cản mình, mình có nổi giận không? Chắc giận quá, phải không? Tôi muốn như vậy đó, mà anh hay là chị ngăn cản tôi, không cho tôi thực hiện được cái ý của tôi, thì đó là cái gốc để chúng ta nổi giận. Mà sống ở trong huynh đệ, thưa quý vị, tất cả ý niệm suy gẫm đều giống hệt nhau, hay là mỗi người mỗi ý? Giống hệt hay mỗi người mỗi ý? Hầu hết là mỗi người mỗi ý, không ai giống ai. Nếu mà giống hệt chắc Phật không có bắt mình hoài chi. Mà tại vì người nghĩ thế này, người nghĩ thế nọ, không có giống nhau, mà sống chung với nhau mà cái ý niệm không có giống, không có hợp, thì sống chung có vui không? Chắc sống thì sống gượng thôi, chứ vui không có vui. Mà nếu tu mà còn có những cái hơi bực bội, không vừa lòng, không có mãn ý, thì sống với nhau 5 người, 10 người, 20-30 người, cả 100 người thì chắc là lộn xộn lắm, không có yên được. Bởi vậy cho nên cái hòa của ý đó là cái hết sức quan trọng. Mà muốn hòa thì chúng ta phải làm sao? Ở đây chúng ta phải kinh nghiệm Phật dạy tất cả chúng ta tu muốn hòa thuận với nhau thì không nên giữ cố chấp cái ý riêng của mình, không nên bám giữ cố chấp cái ý riêng của mình. Tại sao? Bởi vì cái ý là cái suy nghĩ sinh diệt luôn luôn. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, từ trước đến giờ quý vị suy nghĩ cái gì trúng cái ấy, hay là suy nghĩ 10 cái trúng được 5-3 cái thôi? Suy nghĩ trúng hết hay có cái trật? Nếu có trật thì biết rằng cái ý của mình nó chưa có toàn vẹn, chưa có bảo đảm. Mà chưa toàn vẹn, chưa bảo đảm thì có gì đâu mà cố chấp. Như vậy quý vị xét thấy, nếu mà ở thế gian suy nghĩ cái gì trúng cái nấy thì người ta có nghèo có khổ không? Chắc không ai nghèo khổ đâu. Nếu suy nghĩ đâu thì ra đó, đều đúng hết thì người ta làm giàu hết rồi. Ở trong đạo cũng vậy, chúng ta tu mà nếu mình nghĩ cái gì đều đạt được cái đó thì chắc ngày nay chúng ta chùa to Phật lớn mà thiên hạ họ đều quy phục cho chúng ta hết. Nhưng sự thật không phải vậy. Mình nghĩ trúng được phần nào chứ không phải hoàn toàn. Bởi vậy cho nên không phải hoàn toàn mà cố chấp mà bảo vệ thì đó là cái sai lầm. Và từ cái sai lầm đó chúng ta sanh ra tranh cãi, chúng ta sanh ra bực bội với nhau, sống trong cái chỗ không còn tình, không còn nghĩa. Vì vậy mà nên biết rõ rằng Phật dạy chúng ta sống phải giữ cái ý hòa đồng duyệt, tức là ý hòa cùng vui, vui với nhau, chứ không có buồn, không có giận, không có oán hờn. Bây giờ tôi hỏi thực tế, tất cả quý vị ở trong chùa có 50 đệ tử, hay là ở trong tịnh xá, ở trong cái thiền viện hay là nội viện tăng hay ni, tất cả chúng ta đều hoàn toàn vừa lòng vui vẻ nhau hết không?